là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận giá trị văn hóa của khèn trong đời sống đồng bào Mông tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng mức sống của đồng bào. Thực hiện dự án về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đối với nguồn vốn đầu tư, tỉnh Yên Bái được giao kinh phí thực hiện hơn 66,5 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ và hoàn thành 788 trên 829 nhà cho hộ nghèo, hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 công trình nước sinh hoạt tập trung, giải ngân đạt 88,2% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp có tổng kinh phí thực hiện trên 34 tỷ, tỉnh Yên Bái tập trung hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, các huyện, thị xã với tổng kinh phí đã giao 19 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ 267 hộ, giải ngân đạt 31% kế hoạch. Để thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc hiệu quả, tỉnh Yên Bái đề xuất chính phủ phân cấp cho địa phương hoặc bổ sung thêm quy định về định mức mà Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được phép chuyển đổi rừng tự nhiên hoặc liên quan đến rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, chuyển đổi đất lúa, từ đó sẽ linh hoạt cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đời sống cho bà con vùng sâu, vùng xa. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương 165 tỷ đồng cho tỉnh Yên Bái để tiếp tục thực hiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, là cơ sở để các địa phương trong tỉnh xây dựng phương án sử dụng đất, trong đó ưu tiên việc giao đất sản xuất cho các hộ gia đình thiếu đất sản xuất, đặc biệt là các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội hoa tớ dày đào rừng năm 2023 sẽ được tổ chức tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải với sự tham gia của trên 1.000 diễn viên, nghệ nhân của huyện Mù Cang Chải và các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông. Lễ khai mạc Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tập trung vào các hoạt động chính, như chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề tinh hoa nghệ thuật khèn Mông cùng các hoạt động phụ trợ, diễu diễn đường phố với quy mô diễu diễn gồm 12 khối, mỗi khối từ 30 đến 50 nghệ nhân, diễn viên. Trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản đặc trưng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn các địa phương, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải còn tổ chức giao lưu hội thi múa khèn, dạ bánh dày, hoạt động bay dù lượn tại đèo Khao Phạ và tổ chức hội nghị sơ kết hợp tác giữa các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái và huyện Mường La, Bắc Yên của tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các huyện chuẩn bị các điều kiện và nhân lực tham gia các hoạt động đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, là nơi có chất lượng học sinh đầu vào thấp so với hầu hết các trường trung học phổ thông, nhưng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã từng bước khẳng định sự đổi thay, những chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục. Minh chứng rõ nhất được thể hiện qua chính kết quả học tập rèn luyện của các học viên ở trung tâm, trong đó tiêu biểu nhất là em Nguyễn Phúc Nam, lớp 11C3, đã đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ em Nguyễn Phúc Nam, tấm gương học sinh tiêu biểu tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh qua phóng sự sau. Sáng học văn hóa, chiều học trung cấp nghề nấu ăn, em Nguyễn Phúc Nam lớp 11C3 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái vẫn đạt giải môn địa lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Thành tích ấn tượng này được ví như một kỳ tích, là niềm vui lớn đối với các thầy cô giáo và các bạn học sinh đang theo học ở trung tâm. Trong quãng thời gian học tập rèn luyện, Nguyễn Phúc Nam luôn kiên nhẫn, ham học hỏi, tìm hiểu kiến thức. Sự hướng dẫn tận tình của giáo viên trung tâm là động lực để em đạt kết quả học tập tốt và hiện thực hóa ước mơ tiến gần hơn cánh cửa đại học Nam đã ấp ủ bấy lâu. Thành tích của Nguyễn Phúc Nam đạt được đã tiếp lửa cho các em phấn đấu trở thành sinh viên đại học trong tương lai. Kết quả học tập của Nguyễn Phúc Nam đạt được trong năm học qua được truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tới các bạn, nhất là những em học sinh mới vào trung tâm còn mặc cảm thiếu tự tin. Với thành tích học tập đạt được, em Nguyễn Phúc Nam xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn học sinh trong trung tâm noi theo.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra 3.750 phương tiện trên tuyến quốc lộ 70 và đã phát hiện gần 750 trường hợp vi phạm quá khổ quá tải. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền cơ sở, chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, vận tải chấp hành nghiêm các quy định và ký cam kết chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thành thùng. Phối hợp với các ngành chức năng tuần tra kiểm soát vào các thời điểm cao điểm vi phạm, kiên quyết xử lý theo chuyên đề các trường hợp quá khổ quá tải. Tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, Công an thành phố Yên Bái và Công an huyện Văn Chấn qua công tác tuần tra kiểm soát và quản lý địa bàn đã phát hiện bắt giữ 4 vụ 4 đối tượng về hành vi vi phạm vận chuyển buôn bán hàng cấm pháo nổ với tổng khối lượng 93,5 kg. Cụ thể, vào 0 giờ 20 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại đường Ngô Minh Loan thuộc thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Hoàng Minh Tiến, sinh năm 96, trú tại thôn Thiên Bĩu, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21B202447 chở hai thùng xốp màu trắng, bên trong có chứa các cuộn pháo nổ có trọng lượng 44 kg. Ngay sau đó, qua công tác tuần tra kiểm soát rạng sáng ngày 15 tháng 12, tổ tuần tra thuộc Công an thành phố đã phát hiện kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh năm 2003, trú tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô không có giấy tờ xe. Kiểm tra điện thoại có nhiều hình ảnh, tin nhắn liên quan đến việc mua bán pháo. Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu Hoàng về trụ sở Công an thành phố để làm việc. Qua quá trình đấu tranh, Hoàng khai nhận đã tự sản xuất khoảng gần 20 kg pháo để bán kiếm lời và cất giữ tại nhà bà nội của Hoàng tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng. Khám xét tại nhà ở của bà nội đối tượng Hoàng, Công an thành phố đã thu một hộp xốp bên trong có chứa 19,5 kg pháo nổ. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại tổ dân phố 2 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Công an huyện Văn Chấn phát hiện Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1982, trú tại địa chỉ trên, cũng đã có hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 9 khối pháo nổ có trọng lượng 16 kg. Cũng trong sáng ngày 15 tháng 12, tại khu vực km 316-20, quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Đát Quang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện Hà Hồng Nhung, sinh năm 2000, trú tại thôn Khe Hà, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21K1-57338 chở một thùng bìa các tông màu nâu, bên trong có chứa 33 khối giấy hình trụ là pháo nổ có trọng lượng 14 kg. Hiện các vụ việc đang được các đơn vị chức năng xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên cơ báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, gần 40 năm qua kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, với việc vận dụng có hiệu quả bài học dân là gốc, dân là trung tâm, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Qua các giai đoạn phát triển của đất nước, việc vận dụng bài học dân là gốc, dân là trung tâm, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn có đổi mới để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, nhất là phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã được cụ thể hóa với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi phải thực sự đổi mới, vận dụng bài học theo phương châm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Để tiếp tục đổi mới, vận dụng có hiệu quả bài học dân là gốc, dân là trung tâm, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần làm rõ những vấn đề chủ yếu, tiếp tục làm rõ vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, cơ chế kinh tế tài chính cứng nhắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ đang là một nút thắt, nhà khoa học có khó tiếp cận với các nguồn lực, khó giải ngân vốn ngân sách, khó thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ. Doanh nghiệp thì khó tăng đầu tư vào khoa học công nghệ. Vấn đề được sự quan tâm của các nhà khoa học chính là cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với bản chất của nghiên cứu khoa học công nghệ là có độ trễ và có rủi ro. Tại các nước phát triển, đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học công nghệ gấp nhiều lần đầu tư từ ngân sách nhà nước. Nguồn đầu tư của doanh nghiệp dễ sử dụng hơn ngân sách nhà nước vì doanh nghiệp chỉ quan tâm kết quả nghiên cứu khi đặt hàng, chứ không ràng buộc việc chi tiêu quá chặt chẽ như ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam, luật thuế thu nhập doanh nghiệp ràng buộc khiến doanh nghiệp cũng khó tăng đầu tư cho khoa học công nghệ. Do đó, nên chăng cần tạo cơ chế thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ, gỡ bỏ gần 10% lợi nhuận trước thuế nói trên theo triết lý nuôi dưỡng nguồn thu. Nếu doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, có thể dành tỷ lệ trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ cao hơn 10%. Điều này sẽ ảnh hưởng tới việc thu thuế một vài năm nhất định, nhưng khi doanh nghiệp đổi mới về công nghệ, có thể sẽ tạo ra doanh thu lớn hơn, nhà nước sẽ thu thuế được nhiều hơn. Dù ngày càng nâng cao vị thế, song hàng hóa sản xuất trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn về đầu ra. Nguyên nhân là bởi hàng ngoại ngày càng xâm nhập nhiều vào thị trường khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp nội phải làm mới mình để giữ thế chủ động trên sân nhà. Hiện nay với sự bùng nổ của thương mại điện tử, áp lực cạnh tranh về hàng hóa ngày càng trở nên khốc liệt hơn, trong khi người tiêu dùng chuyển dịch nhiều hơn sang mua sắm trực tuyến. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm mới mình, nhanh chóng chuyển đổi số để tiếp cận khách hàng. Để đẩy mạnh tiêu dùng, tiêu thụ hàng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Lê Việt Nga cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai 4 nhóm giải pháp bao gồm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, rà soát bổ sung, ban hành luật pháp cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước, đổi mới công tác quản lý thị trường. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mức lương thưởng Tết đang là nội dung người lao động quan tâm hơn bao giờ hết. Dự báo về mức lương thưởng Tết năm nay, các chuyên gia cho biết tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn. Dù đa phần các doanh nghiệp đảm bảo được đời sống việc làm cho người lao động, song một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng. Ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương cho biết, Cục đã có công văn trình lên Bộ để gửi các địa phương, hạn cuối vẫn là 25 tháng 12 báo cáo về tình hình lương thưởng Tết. Tuy nhiên, thông thường phải đến cuối năm doanh nghiệp mới có kế hoạch thưởng Tết, khi đó mới có thể thông tin tại các địa phương. Dự báo về mức thưởng Tết năm 2024, ông Tống Văn Lai cho rằng khó có thể dự báo trước, song nhìn chung, nếu tình hình kinh tế tốt lên, mức thưởng Tết cũng có thể được cải thiện. Xe hợp đồng trá hình nở rộ bởi tính tiện lợi về giờ giấc đón trả khách sâu trong nội đô nên được nhiều người dân lựa chọn. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng đau đầu với việc quản lý loại hình xe này bởi thiếu các công cụ pháp lý. Làm gì để gỡ vướng mắc cho quản lý xe hợp đồng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, quản lý xe hợp đồng nâng chất lượng, vận tải hành khách, cần siết chặt hay mở vẫn đang được các cơ quan mổ xẻ bàn giải pháp quản lý trong thời gian tới. Ông Lương Duyên Thống, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, cho biết theo thống kê, số lượng xe kinh doanh vận tải hợp đồng tăng đến 70% kể từ năm 2020, khẳng định con số này thể hiện xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng đã được người dân tin dùng khi nhiều xe sử dụng tuyến cố định đã chuyển sang xe hợp đồng. Tuy nhiên, ông Thống nhìn nhận một số xe kinh doanh vận tải hoạt động đúng quy định nhưng cũng có xe lại chạy theo hợp đồng trá hình. Và ông Thống khẳng định các quy định về quản lý kinh doanh vận tải xe hợp đồng tương đối rõ nhưng lại thiếu công cụ quản lý. Ông cho rằng siết hay mở là điều các cơ quan quản lý có lẽ rất chăn trở. Tôi nghĩ là vậy, nhưng nếu siết thì cơ quan quản lý cũng cần đặt ra vấn đề khi ấy việc đi lại của người dân có còn thuận lợi, hành khách có quay lại về những ngày phải đi xe giá cao, đó là những vấn đề rất khó.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thông Ai Cập, đương kim Tổng thống Ai Cập Fatah el-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 khi giành được 89,6% số phiếu ủng hộ. Với chiến thắng này, ông sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến giữa năm 2030. Theo thông báo chính thức do Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập công bố chiều 18 tháng 12, ông el-Sisi đã nhận được 39,7 triệu phiếu bầu tương đương 89,6%. Đây là kết quả không bất ngờ vì uy tín và những thành tựu đạt được trong hai nhiệm kỳ qua đã giúp Tổng thống el-Sisi nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri Ai Cập. Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2014 đến nay, Tổng thống el-Sisi đã đưa Ai Cập trở lại con đường ổn định sau hai cuộc đảo chính biến lật đổ hai đời Tổng thống vào các năm 2011 và 2013. Theo các chuyên gia, trong nhiệm kỳ 6 năm tới, ông el-Sisi sẽ phải đương đầu với không ít thách thức khi nền kinh tế đất nước vẫn gặp khó khăn và những diễn biến địa chính trị trong khu vực đầy bất ổn đang là mối đe dọa an ninh rất nghiêm trọng đối với Ai Cập. Trong thời gian tới, Tổng thống El-Sisi cũng sẽ phải thực hiện các chính sách và giải pháp hiệu quả và kịp thời để đưa Ai Cập thoát khỏi khó khăn hiện nay, đặc biệt là giải quyết tình trạng thiếu hụt ngoại tệ và lạm phát leo thang. Người dân Chile đã bác bỏ một dự thảo hiến pháp mới vốn do phe bảo thủ soạn thảo nhằm thay thế cho hiến pháp hiện tại có từ thời chế độ của nhà lãnh đạo Augusto Pinochet. Bản dự thảo mới do các đảng bảo thủ soạn thảo được đánh giá là mang tính bảo thủ và mở cửa thị trường hơn so với hiến pháp năm 1980 với mục tiêu thắt chặt luật về nhập cư và nạo phá thai. Dự thảo hiến pháp sửa đổi đầu tiên được phe cánh tả soạn thảo tập trung vào quyền xã hội, người bản địa, môi trường và giới tính. Phát biểu sau cuộc có kết quả bỏ phiếu, Tổng thống cánh tả Boric nhấn mạnh Chile sẽ giữ nguyên hiến pháp cũ. Ông cũng cho rằng bất cứ kết quả thế nào, cuộc trưng cầu dân ý đã củng cố nền dân chủ của đất nước. Ngày 19 tháng 12, truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra trong đêm 18 tháng 12 ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc. Theo báo cáo sơ bộ, trận động đất đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị ảnh hưởng và gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Hiện chính quyền tỉnh Cam Túc đã điều động hơn 1.000 nhân viên chữa cháy, 140 phương tiện cứu hỏa và 12 chó nghiệp vụ đến khu vực động đất để tìm kiếm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cứu hộ Động đất Quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và điều động lực lượng cứu hỏa toàn quốc đến hỗ trợ khu vực xảy ra động đất. Nhóm vũ trang Houthi chống chính phủ ở Yemen đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công hai tàu ở Biển Đỏ với cáo buộc các tàu này có liên hệ với Israel. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các tàu hướng tới Israel cho đến khi thực phẩm và vật tư y tế được vận chuyển đầy đủ đến dải Gaza. Houthi đã cam kết đoàn kết với phong trào Hamas ở dải Gaza. Trong thông báo trên mạng xã hội ngày 18 tháng 12, Houthi cho biết nhóm đã tấn công một tàu chở dầu và một container sau khi hai tàu này phớt lờ cảnh báo. Houthi đảm bảo tất cả tàu di chuyển tới các cảng trên thế giới sẽ an toàn ngoại trừ các cảng của Israel, không có báo cáo thương vong trong vụ tấn công hai tàu. Trong những tháng gần đây, nhiều tàu thương mại đi qua Biển Đỏ đã bị Houthi tấn công. Tháng trước, một tàu chở hàng do công ty Nhật Bản điều hành đã bị nhóm vũ trang này bắt giữ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Vùng Cao Mù Cang Chải là nơi hội tụ của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 91%. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, đồng bào Mông ở huyện Mù Cang Chải vẫn luôn bảo tồn và lưu truyền được nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó phải kể đến khèn Mông gắn với điệu nhảy là nét văn hóa độc đáo của người Mông nơi đây.
Chiếc khèn được coi là biểu tượng của văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, được các nghệ nhân chế tác một cách khéo léo, tạo ra âm thanh réo rắt với đủ cung bậc trầm bổng, được bà con sử dụng cả trong dịp lễ Tết hay hiếu hỷ và trở thành bản sắc độc đáo riêng có trong kho tàng văn hóa dân gian. Âm thanh của loại nhạc cụ này mang âm hưởng của vùng cao Tây Bắc, vừa giản dị, vừa hùng vĩ, thấm sâu vào tâm hồn người Mông, thân quen gắn bó với họ từ lúc sinh ra đến lúc mất đi. Ông Giàng A Pàng, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải nói.
Bản thân tôi thì đối với cái khen của người Mông tôi thì cũng có giá trị rất lớn đối với đời sống văn hóa của người Mông chúng tôi. Thì đối với bản thân tôi thì từ hồi còn nhỏ thì đã được các ông các bác đã truyền dạy cho tôi từ hồi nhỏ. Đến bây giờ thì tôi cũng biết thổ và biết múa khen, và tôi cũng cố gắng học để gìn giữ cũng như là để chia sẻ lại cho tất cả những thế hệ sau để gìn giữ được bản sắc văn hóa của người Mông về cây khèn.
Nặng lòng với nghệ thuật dân tộc, những nghệ nhân trẻ tuổi như anh Thảo A Phùa ở bản Xéo Mả Pán, xã Khao Mang từng tham gia múa khèn tại các sự kiện lớn của huyện cũng như các lễ hội của tỉnh. Khi khèn Mông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, anh Phùa rất vui và tự hào. Anh Thảo A Phùa, bản Xéo Mả Pán, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải nói. Là thế hệ trẻ, chúng tôi được các cụ truyền dạy lại thổi khèn, múa khèn, nên chúng tôi rất trân quý. Khèn Mông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã giúp cho chúng tôi thêm động lực để tiếp tục phát huy giá trị của khèn Mông Mù Cang Chải. Dân tộc Mông ở huyện Mù Cang Chải gồm các nhóm Mông Đu, Mông Si,
Mông Lềnh và Mông Đơ. Mỗi nhóm đều có những điệu nhảy, múa khèn riêng. Ngoài những nghệ nhân, không thể thiếu được những bước chân nhún nhảy của các chàng trai, cô gái vây quanh người thổi khèn. Tùy vào từng sự kiện mà mỗi bài nhạc lại có một giai điệu, tiết tấu khác nhau. Đó có thể là những giai điệu tươi vui, phản ánh đời sống lao động, sản xuất, ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình bạn thắm thiết. Cũng có thể là những làn điệu thể hiện lòng biết ơn đối với bậc sinh thành. Dù là xưa hay nay, thì chiếc khèn đã trở thành vật linh thiêng của đồng bào Mông, theo người Mông đi suốt cuộc đời. Ông Hở A Thanh, cán bộ văn hóa xã La Bán Tẩn, Mù Căng Chải nói.
Thì hiện theo cái nghị quyết 21 của huyện ủy về bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Mông của người Mông ấy, thì là hiện nay của xã thì cũng có rất nhiều người biết chế tác khèn và cái nhiều người biết cũng biết thổi khèn, thì cũng là một cán bộ văn hóa thì tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo xã và đề xuất lên cấp trên để mở một số lớp như là đặc biệt như là chế tác khèn và thổi khèn để giữ gìn bản sắc dân tộc Mông của mình. Và vì cái khèn thì được thổi về lễ hội cũng như là một số như là lễ hội lễ Tết chung của người Mông, và đặc biệt là cũng là như là đám ma đám cưới thì cũng là dùng cái tiếng khèn này để thổi. Thì tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo xã là để mở một số lớp, và không phải là lớp này mà cũng sẽ đề xuất mở thêm nhiều lớp nữa để cho duy trì cho các thế hệ trẻ sau này để giữ được cái bản sắc dân tộc Mông của mình.
Để gìn giữ và phát huy giá trị khèn Mông, năm 2023, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức các lớp dạy nghề chế tác khèn và học khèn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đối với đồng bào Mông ở vùng cao Mù Căng Chải, việc gìn giữ nhạc cụ và âm thanh tiếng khèn được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ hồn cốt cộng đồng. Bởi thế, qua lớp học này, nhằm truyền dạy để có thêm nhiều người Mông biết thổi khèn, múa khèn để bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Nghệ nhân Vàng Nủ Lâu, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết. Tôi thường xuyên được huyện mời dạy về các lớp múa cũng như thổi khèn trên địa bàn. Trong quá trình dạy, tôi cố gắng truyền đạt cách thổi và múa khèn cho học viên, đồng thời cũng phân tích ý nghĩa của chiếc khèn cho thế hệ trẻ nắm được và sẽ bảo tồn nó cho mai sau. Cây khèn từ xa xưa là nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông. Ý nghĩa thực sự của các loại khèn truyền thống là dùng để khóc thương cha mẹ, người thân khi khuất núi. Sau này, các giai điệu khèn được sáng tạo thêm để thể hiện tâm tư tình cảm của đồng bào Mông trong các lễ hội, các buổi văn nghệ giao duyên. Anh Hở A Lệnh, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Cuối ấy thì tôi là kể cho nhau để đạt dân lính đó.
Tôi cho rằng khèn rất có ý nghĩa đối với đời sống của người Mông chúng tôi, nên tôi đã học được khá hoàn thiện các bài thổi khèn từ bố và một số người biết thổi khèn trong bản. Bây giờ tôi còn tham gia lớp học này để biết thổi và múa các bài khèn cho bài bản hơn. Nhiều năm trở lại đây, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm tổ chức các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc cho đoàn viên thanh niên và những người đam mê với văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc. Đồng thời khích lệ đồng bào dân tộc Mông nói riêng, các dân tộc thiểu số huyện Mù Căng Chải nói chung, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo gắn với phát triển du lịch ở địa phương. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Hiện nay thì cái nghệ thuật biểu diễn khèn Mông này cũng đã được Bộ Văn hóa chứng nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Đó là một cái càng đó là một cái tự hào của người Mông, và càng được tôn lên những cái vẻ đẹp của tiếng khèn và tất cả các cái hoạt động về từ chế tác khèn cho đến biểu diễn khèn thì hiện nay đang được đẩy mạnh ở trên toàn bộ các địa bàn các xã ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Thế và chúng tôi cũng đánh giá đây nó là một cái nét văn hóa rất là đặc sắc, và từ đó sẽ phải giữ gìn và phát huy nó để áp dụng vào trong cái việc hoạt động du lịch sắp tới đây.
Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch là mục tiêu mà huyện vùng cao Mù Căng Chải đang hướng tới. Để lưu giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng với các giải pháp và chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc Mông, nhất là các thế hệ trẻ, đang tích cực học tập, gìn giữ, phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật khèn, để tiếng khèn trên non cao mù căng trải, sống mãi với thời gian. Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ. Tại tỉnh Yên Bái, trong thời gian qua, lỗi vi phạm về tốc độ vẫn xảy ra. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm lỗi vi phạm này, nhất là vào thời điểm nghỉ lễ Tết kéo dài. Với sự nỗ lực của ngành chức năng, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có chuyển biến, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Trong 11 tháng qua, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết, 97 người bị thương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tuy nhiên một trong những nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định nên không làm chủ được phương tiện, không giữ khoảng cách an toàn với các xe chạy phía trước. Lỗi vi phạm này thường chiếm khoảng 10% trong tổng số các lỗi vi phạm. Em Nguyễn Quốc Thành cho biết.
Cháu đi tưởng sáng à trưa nay là nắng, cháu đi sớm để đi kiểm tra. Đi đến đây gặp các chú nhưng mà nắng quá không để ý được nên bị các chú bắt lại. Lần sau cháu đi mũ đầy đủ đi chấp hành luật an toàn giao thông ạ.
Em Hoàng Văn Vĩ, thành phố Yên Bái nói.
Bây giờ người ta gọi sửa điện thì những người chạy cũng chẳng biết được tốc độ bao nhiêu, tại vì cái xe máy nó cũng không hiện lên.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân bằng nhiều hình thức, trong đó có cả hình thức tuyên truyền qua Zalo tại các khu dân cư, tổ dân phố, tuyên truyền trực tiếp tại các trường học. Hoạt động này được triển khai mạnh mẽ, nhất là vào thời điểm trước khi tỉnh triển khai phạt nguội camera giám sát giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, hành vi vi phạm quy định về tốc độ tránh vượt diễn ra phổ biến trên tất cả các tuyến đường, từ đường nội ô đến đường nông thôn hay tỉnh lộ quốc lộ. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm do chạy quá tốc độ. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nói:
Hành vi vi phạm tốc độ thì chúng tôi ngoài công tác tuần tra kiểm soát, công khai kết hợp hóa trang, sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đo và kiểm tra các phương tiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả tổ xử lý phạt nguội của phòng cảnh sát giao thông tại khu của dự án của khu đô thị thông minh, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, kết hợp là xử lý phạt nguội đối với các hành vi vi phạm về tốc độ trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục tập trung quyết liệt công tác kiểm tra tốc độ, kể cả ban ngày và ban đêm trên tất cả các tuyến đường có quy định về tốc độ, đi kèm với hành vi tránh vượt không đúng quy định trong phạm vi toàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.